Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 7 năm 2015. Hy Lạp trưng cầu dân ý về đề nghị cải cách của các chủ nợ. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng Mỹ tiếp tục can dự vào Biển Đông. Hoa Kỳ và Úc tập trận lần đầu tiên với sự tham gia của Nhật Bản. Ngân hàng Thế giới tự kiểm duyệt bản báo cáo về kinh tế Trung Quốc. Đức Giáo hoàng Francisco bắt đầu chuyến công du châu Mỹ Latin với trọng tâm là vấn đề công bằng xã hội. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, 9,8 triệu cử tri Hy Lạp sẽ đưa ra quyết định đồng ý hay phản đối đề nghị cải cách của ba định chế chủ nợ, Quỹ tiền tệ quốc tế, Liên hiệp châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu để đổi lấy triển hạn hỗ trợ tài chính. Theo nhiều cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ đồng ý và phản đối trong cử tri Hy Lạp là sấp xỉ nhau. Các định chế chủ nợ và đối tác châu Âu lo ngại kịch bản không thành sự thật, mở ra khả năng Hy Lạp từ giã khu vực đồng euro, dẫn đến một khủng hoảng chưa từng thấy. Ngược lại, Thủ tướng Hy Lạp cho rằng, việc quan điểm không thắng thế sẽ gửi đi một thông điệp kiên quyết để Hy Lạp không chỉ ở lại châu Âu mà còn sống một cách đàng hoàng trong châu Âu. Nếu đa số cử tri chọn đồng ý với đề nghị của các chủ nợ, Thủ tướng Hy Lạp rất có khả năng sẽ từ chức. Từ Athens, thông tín viên Charlotte Stevena cho biết cụ thể.
Ngay tại trường tiểu học Metasuzo, một khu phố bình dân của Athens, những người phụ trách địa điểm bỏ phiếu cho biết lượng người đến bỏ phiếu sáng nay là bình thường, nhất là những người lớn tuổi. Hiện tại các xu hướng cũng chưa rõ ràng, cứ hai người thì có một người trả lời không với kế hoạch do các định chế quốc tế đề xuất. Đó cũng chính là lập trường của chính phủ Hy Lạp, muốn tạo ra những cơ sở mới cho các cuộc thương lượng với các chủ nợ. Chính phủ bác bỏ lập luận cho rằng nhà nước có nguy cơ bị phá sản với kết cục là phải ra khỏi khu vực đồng euro, cho dù đó cũng là mối lo âu của nhiều người Hy Lạp, những người bỏ phiếu thuận trong ngày hôm nay. Chính vì vậy, nếu như phe thuận thắng thế, các định chế quốc tế sẽ phải chấp nhận tái khởi động cuộc đàm phán với chính phủ Hy Lạp. Vào lúc mà Thủ tướng Alexis Tsipras công khai kêu gọi bỏ phiếu chống, vấn đề tính chính đáng của ông có thể sẽ bị xem xét. Cho tới giờ phút này, Tsipras vẫn chưa nói là sẽ từ chức trong trường hợp phe thuận thắng. Nhưng nếu ở lại, ông sẽ rất khó điều hành chính phủ, do đó không loại trừ việc thành lập một chính phủ mới hay tổ chức bầu cử lại.
Charlotte Stevenard, Athens, RFI.
Trở lại quan hệ Việt-Mỹ, theo tin chính thức từ phía Việt Nam, thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ công du Hoa Kỳ từ ngày mai cho đến ngày 10 tháng 7. Trong các bài trả lời phỏng vấn của báo chí, nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là đã gửi nhiều thông điệp về phía Mỹ, trong đó có yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân vào hồ sơ Biển Đông. Theo hãng tin Mỹ AP, ông Nguyễn Phú Trọng đã không ngần ngại gọi chuyến thăm Mỹ của ông là lịch sử. Về phía Hoa Kỳ, nhiều quan chức cao cấp, theo AP, cũng rất mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên một cấp độ mới. Lý do là vì Việt Nam có thể trở thành trụ cột trong chính sách xoay trục qua châu Á của Tổng thống Obama, đóng một vai trò mạnh mẽ về mặt địa lý chính trị và kinh tế. Cũng theo AP, là một quốc gia tuyến đầu đang rất lo ngại trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng sẽ không phiền lòng nếu Mỹ có lời lẽ cứng rắn hơn một chút đối với Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP hôm 3 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng với tư cách là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới và là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ có trách nhiệm và lợi ích to lớn trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo AP, trong bài trả lời phỏng vấn bằng văn bản, với ngôn từ đầy tính ngoại giao thận trọng, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, ông hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục có tiếng nói và hành động phù hợp để góp phần giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế, để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Đối với hãng AP, tuyên bố trên đây của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đáng chú ý, vì lẽ dù người dân Việt Nam nhìn chung đều căm ghét các yêu sách biển đảo hung hăng của Trung Quốc, nhưng giới lãnh đạo thường rất miễn cưỡng trong việc đối kháng với người láng giềng khổng lồ của mình. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiệp định Tự do Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đang trong tiến trình đúc kết là một chủ đề thảo luận quan trọng. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã xác nhận với giới báo chí rằng Hiệp định TPP này là một trong những điểm ưu tiên trong chương trình nghị sự của ông. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, ưu tiên mà ông Trọng dành cho TPP trong chuyến công du lần này là một điều rất tích cực. Vì ngoài ý nghĩa kinh tế, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương còn là một bảo đảm an ninh cho Việt Nam. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Long giải thích.
Ông Nguyễn Phú Trọng đặc biệt ủng hộ, thúc đẩy cái việc Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Mà cái này mới là cái vấn đề quan trọng, là bởi vì nếu mà cái Hiệp định này được thông qua đó, mà Mỹ là cái nước quan trọng nhất, nó là mạnh nhất ở trong 12 nước đó, thì nếu cái này được thông qua thì Việt Nam sẽ có lợi rất là nhiều, và các cái nước khác cũng cùng với Mỹ ủng hộ Việt Nam. Trong cái hiệp định này không chỉ là vấn đề nhiều người dịch ra nói gọi là đối tác kinh tế, không phải như vậy. Cái này nó đối tác gần như toàn diện. Cái vấn đề an ninh ở trong cái hiệp định này rất là quan trọng. Ngoài cái vấn đề an ninh là các cái vấn đề khác, cái vấn đề bảo vệ quyền con người và bảo vệ công nhân vân vân. Nhưng mà cái vấn đề bảo vệ an ninh chung cho toàn khu vực và cho 12 nước thành viên, nếu mà cái hiệp định này được thông qua thì là một cái vấn đề, nghĩa là như tôi mới nói, rất là quan trọng, và nó giúp thúc đẩy cái quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ cũng như giữa Việt Nam với các cái nước khác. Thì tôi nghĩ là cái tuyên bố của ông Trọng trước khi ông đi, như tôi thấy trong một số báo chí, tôi thấy tuyên bố như vậy là rất là đúng được.
Vừa rồi là phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Riêng tại vùng Thái Bình Dương, hôm nay Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản khai mạc cuộc tập trận lớn tại miền đông nước Úc. Lần đầu tiên Tokyo tham dự tập trận chung. Mặc dù Trung Quốc không được nhắc đến, nhưng theo giới quan sát, đối thủ chung của liên minh Mỹ, Úc, Nhật chính là Bắc Kinh, quốc gia đang chủ trương phát triển sức mạnh quân sự bên ngoài biên giới nhằm hậu thuẫn cho các yêu sách lãnh thổ, đặc biệt tại Biển Đông.
Khoảng 30.000 binh sĩ tham gia vào cuộc tập trận phối hợp ba binh chủng hải lục không quân kéo dài trong 2 tuần tại hai bang Queensland và Northern Territory. Ngày hôm qua có mặt trên chiến hạm chỉ huy của hạm đội 7 Thái Bình Dương, Thủ tướng Úc Tony Abbott nhắc lại, liên minh rất quan trọng với Hoa Kỳ giúp cho nước Úc đối mặt với các thách thức lớn tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt ở Trung Đông. Thủ tướng Úc không dẫn tên Trung Quốc, đối tác thương mại số 1 của Canberra, mà hai bên vừa ký kết một hiệp định tự do thương mại song phương, nhưng nhiều người không khỏi nghĩ đến Bắc Kinh, một đối thủ tiềm tàng của liên minh quân sự Mỹ-Úc-Nhật. Ông John Lee, giáo sư Đại học Sydney, một chuyên gia về an ninh quốc tế cho rằng, Hoa Kỳ và các đồng minh hợp tác mật thiết chủ yếu là để ngăn chặn Trung Quốc. Giáo sư Đại học Sydney nhấn mạnh, thực tế này có liên hệ với nhận thức rằng Trung Quốc đang ngày càng gia tăng yêu sách chủ quyền và dường như Bắc Kinh đang phát triển sức mạnh quân sự để hậu thuẫn cho tham vọng này tại Biển Đông. Lập trường của Trung Quốc là đòi hỏi chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, nơi một tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới đi qua. Trong những năm gần đây, theo các nhà quan sát, nhiều biến cố có nguy cơ bùng phát thành xung đột tại Biển Đông. Hồi tháng năm vừa qua, căng thẳng dâng cao trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng mở rộng đảo và xây cất nhiều công trình quân sự tại Trường Sa, giới chức Hoa Kỳ khẳng định tàu chiến và phi cơ Hoa Kỳ có quyền đi vào khu vực phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo Trung Quốc đóng quân. Ngân sách quân sự Trung Quốc trong nhiều năm gần đây liên tục gia tăng hơn 10%. Riêng về hải quân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết xây dựng một hạm đội mạnh có thể chiến đấu và giành chiến thắng.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Ngân hàng Thế giới có trụ sở tại Washington vừa xóa bỏ một đoạn trong báo cáo về kinh tế Trung Quốc. Đoạn văn này có nội dung chỉ trích mạnh mẽ nền kinh tế thứ hai thế giới, đặc biệt là sự mờ ám của lĩnh vực tài chính.
Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Thế giới ra báo cáo khẳng định những thành quả của 3 thập niên phát triển của Trung Quốc có khả năng bị hủy hoại nếu sự hiện diện rộng khắp của nhà nước Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính không được thu hẹp lại. Ngân hàng Thế giới cũng khuyến nghị Trung Quốc sửa đổi lại tình trạng lãng phí trong một số đầu tư, tình trạng nợ nần chồng chất và một hệ thống tài chính phi chính thức rất ít được điều chỉnh bằng pháp luật. Lời lẽ trong nguyên văn. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, định chế này đã ra thông điệp cho biết đoạn văn trên bị xóa với lời giải thích. Đoạn văn này không tuân thủ quy chế kiểm tra và thẩm định thông thường của Ngân hàng Thế giới. AFP không liên lạc được với các đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Đoạn văn chỉ trích hệ thống tài chính mờ ám của Trung Quốc vừa bị xóa bỏ trong bối cảnh chứng khoán của Trung Quốc đang điều đứng với trị giá cổ phiếu sụt giảm gần 30% chỉ trong hơn 2 tuần lễ. Đợt sụt giảm chưa từng có này đánh dấu chấm hết cho một giai đoạn sốt chứng khoán kéo dài từ hơn nửa năm nay với trị giá cổ phiếu tăng gần gấp đôi. Một nguồn tín dụng chủ yếu thúc đẩy bong bóng chứng khoán này là các khoản cho vay dễ dãi tại thị trường tín dụng không chính thức với lãi suất lên đến 17% một năm. Bắc Kinh và các tổ chức tài chính Trung Quốc lo ngại chứng khoán sụp đổ làm bất ổn thêm thị trường tài chính khiến tăng trưởng kinh tế vốn đã chững lại bị ảnh hưởng thêm nữa. Ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi bị nghi ngờ đã truyền đi trên mạng một tin đồn, theo đó nhiều người đã nhảy lầu tự sát vì chứng khoán sụp đổ.
Còn tại Hoa Kỳ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vào hôm qua đã có lời lẽ nặng nề khác thường nhắm vào Trung Quốc. Trong một buổi vận động tranh cử giành chức ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, bà Clinton đã cáo buộc đích danh Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp đủ loại thông tin, từ tin mật cho đến không mật. Phát biểu nhân một cuộc meeting tại bang New Hampshire, bà Clinton tố cáo Trung Quốc là đã đánh cắp các bí mật thương mại, cũng như xin trích một khối lượng thông tin khổng lồ của chính phủ Mỹ. Đây là những hành vi trên quy mô rộng lớn, vì theo bà, tin tặc Trung Quốc đã cố gắng thâm nhập vào mọi thực thể không di chuyển được ở Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, lời lẽ của bà Clinton về Trung Quốc dữ dội hơn rất nhiều so với ngôn từ thường được chính quyền dân chủ của Tổng thống Barack Obama sử dụng, kể cả trong thời bà Hillary Clinton còn làm ngoại trưởng. Hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco lên đường tới Ecuador, mở đầu chuyến công du 8 ngày đến châu Mỹ Latin, nơi cư trú của đa số trong số 1,2 tỷ tín đồ Công giáo trên thế giới. Trọng tâm của chuyến đi dài nhất của Giáo Hoàng kể từ khi nhậm chức là vấn đề công bằng xã hội.
Giáo Hoàng Francisco, 78 tuổi, dự kiến sẽ có ít nhất 22 bài nói chuyện và cử hành 5 thánh lễ ngoài trời tại 3 quốc gia Ecuador, Bolivia và Paraguay. Không phải ngẫu nhiên mà Giáo Hoàng lựa chọn 3 quốc gia nhỏ bé, từng trải qua chế độ thực dân, nền độc tài và hiện tại có rất nhiều thách thức kinh tế xã hội phải vượt qua, đặc biệt là nạn nghèo đói và tình trạng bất bình đẳng, nhất là đối với các cư dân bản địa. Theo cha Luis Laguerre, phụ trách bộ phận Mỹ Latin của Giáo hội Công giáo Pháp, thì các quốc gia nói trên là biểu tượng cho nhiều vấn đề khác nhau mà toàn bộ lục địa này chia sẻ, lời lại trong nguyên văn. Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ đứng đầu đạo Công giáo năm 2013, Giáo Hoàng đã nỗ lực cho thấy quyết tâm đặc biệt của ông đưa giáo hội đến gần với các vùng vốn được coi là ngoại vi. Thông điệp bảo vệ sinh thái Laudato Si của Giáo Hoàng được công bố vài tuần trước chuyến công du này đã được các chính phủ Ecuador và Bolivia rất quan tâm. Vấn đề bảo vệ thiên nhiên trên lục địa Mỹ Latin cũng gắn liền với vấn đề quan tâm chính của người lãnh đạo Công giáo, đó là công bằng xã hội. Giáo hội Công giáo Ecuador bày tỏ hy vọng một thông điệp mạnh của Giáo Hoàng có thể hướng chúng ta thực sự đến với những vùng ngoại vi, với những người dễ bị tổn thương nhất, những người nghèo khổ nhất. Lời nói của Giáo Hoàng Francisco ắt hẳn sẽ được đông đảo tín đồ Công giáo Mỹ Latin lắng nghe, như lời nhận xét của cha Luis Lalier, bởi đây là một Giáo Hoàng có thể nói chuyện được bằng chính ngôn ngữ của cư dân Mỹ Latin, và đặc biệt là ông biết rất rõ lục địa này, ông biết ông nói về điều gì và nói chuyện với ai. Theo một số nhà quan sát, Giáo Hoàng tới châu Mỹ Latin lần này là để được cổ vũ cho một mô hình phát triển, kết hợp tiến bộ xã hội với truyền thống Thiên Chúa giáo, trong bối cảnh đạo Công giáo bị lùi bước trước sự phát triển của các hệ phái tin lành cũng như xu thế thế tục hóa ở các thành phố lớn.
Chuyển qua khu vực Trung Đông, từ khuya hôm qua đến sáng hôm nay, liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo đã mở chiến dịch oanh kích dữ dội chưa từng thấy nhắm vào Raqqa, được coi là thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Cùng lúc, chiến sự cũng diễn ra dữ dội ở nhiều nơi trên lãnh thổ Syria, đặc biệt là tại Aleppo, thành phố lớn ở miền Bắc. Theo ghi nhận của Đài quan sát nhân quyền Syria, các phi vụ ném bom do không quân của Liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo thực hiện tại Raqqa đã khiến cho ít nhất 30 người thiệt mạng, đa số là các chiến binh thánh chiến, nhưng cũng có 6 thường dân bị vả lây. Về phần mình, Trung tá Thomas Gilleran, phát ngôn viên của Liên minh xác nhận, các cuộc không kích quan trọng đã được thực hiện để cho tổ chức Daesh, tên bằng tiếng Ả Rập của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, không còn khả năng di chuyển vũ khí trong lãnh thổ Syria và chuyển qua Iraq. Riêng tại Aleppo, thủ phủ kinh tế ở miền Bắc Syria, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm chi tiết.
Quân đội Syria đã thất bại trong cuộc phản công ngày hôm nay nhằm chiếm lại trung tâm nghiên cứu khoa học bị biến thành chiến lũy. Các nhóm quân chính phủ đã không đánh bật được quân nổi dậy, bất chấp việc sử dụng một hỏa lực rất mạnh được không quân phối hợp. Kể từ giờ, quân nổi dậy chỉ cách các khu dân cư do quân đội chính phủ trấn thủ ở phía tây Aleppo, một khoảng đất rộng chừng 1 cây số. Tuy nhiên, quân nổi dậy vẫn chưa chiếm được khu phố Ramiat al-Zahra, nơi đặt trụ sở tình báo của không quân Syria. Các cuộc tấn công của họ đã gặp phải sự kháng cự dữ dội của các binh sĩ chính phủ và dân quân. Các đơn vị quân đội chính phủ đã lấy lại được vài tòa nhà bị quân nổi dậy chiếm giữ hôm thứ Sáu vừa qua. Vụ tấn công tại Aleppo do hai liên minh khác nhau tiến hành. Thứ nhất là những người ủng hộ Sharia, một liên minh gồm 13 nhóm thánh chiến do mặt trận Al-Noqsa dẫn đầu. Và thứ hai là lực lượng quân đội chinh phục Aleppo. Mục tiêu của hai liên minh này là áp đặt luật đạo Hồi sau khi chiếm được toàn bộ thành phố. Nhưng trái với tỉnh Idlib ở lân cận, nơi quân đội đã rút lui không chút kháng cự, còn tại Aleppo, nguyên thủ phủ kinh tế của đất nước, quân chính phủ Syria rõ ràng đã cương quyết chiến đấu.
Hôm nay, AFP cho biết sinh nhật mừng thọ Đức Dalai Lama 80 tuổi được tổ chức long trọng trong 3 ngày tại California bắt đầu từ hôm nay. Hàng nghìn Phật tử và những người hâm mộ, các nhà tâm linh Tây Tạng sẽ đến tham dự các hoạt động nhân dịp này tại California, đặc biệt là vào ngày mai, ngày sinh nhật chính thức của lãnh tụ Phật giáo.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Sắp tới đây, trong phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi chúng tôi phát lại bài học tiếng Pháp bài 21 và bài 22. Sau đó sẽ là tạp chí thể thao do Thanh Phương biên soạn với đề tài chính Tour de France 2015, khó dự đoán nhà vô địch. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa Elizabeth Taylor, Huyền thoại Hollywood. Tạp chí này do Thanh Hà thực hiện, phát lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2011.
Oscar, gần 50 bộ phim đánh dấu nền điện ảnh Hollywood, 7 đời chồng, 8 lần lên xe hoa, một thảm kim cương và đá quý, một tấm lòng vàng, huyền thoại của nữ hoàng điện ảnh Elizabeth Taylor vừa vĩnh viễn khép lại. Chiều ngày hôm qua, Elizabeth Taylor đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Lawn Memorial Park ở Glendale, ngoại ô thành phố của những thiên thần Los Angeles. Đây cũng là nơi ông hoàng nhạc pop Michael Jackson và cũng là người bạn thân thiết, người hâm mộ nữ hoàng có đôi mắt tím đã trở về với lòng đất cách nay chưa đầy 2 năm. Được biết là tang lễ của nữ tài tử Elizabeth Taylor đã được cử hành trễ đến ít nhất là 15 phút so với giờ quy định, bởi lẽ đây là một sự cố ý nhằm tôn trọng ý nguyện cuối cùng của bà hoàng Hollywood. Suốt cuộc đời, Liz Taylor luôn đến trễ trong những lần ra mắt công chúng, và trong mắt của bà thì thánh Saint-Pierre không phải là một ngoại lệ. Sinh ra tại London, Anh Quốc, Elizabeth Taylor luôn hướng về nghệ thuật sân khấu, bước chân vào nghề từ khi mới lên 10. Thế nhưng mãi đến năm 1949, sự nghiệp điện ảnh của bà
mới thực sự bắt đầu cất cánh. Khi Elizabeth Taylor xuất hiện bên nam tài tử Hubert Taylor trong bộ phim Conspirator, trong vai một người vợ trẻ, van xin chồng từ bỏ những hoạt động gián điệp cho khối Đông Âu để quay về với đời sống bình thường, Elizabeth Taylor đã đẹp đến mê hồn. Từ chiếc mũi của người sau này trở thành nữ hoàng Ai Cập Cleopatra trên màn ảnh Hollywood, đến đôi mắt màu xanh tím độc nhất vô nhị, từ đôi môi mềm nũng nịu đến cặp gò má hơi cao, từ thái độ khiêu khích đến thân hình nảy lửa đầy gợi cảm của một cô thiếu nữ mới 17 tuổi đầu, cũng đủ để làm mê hoặc những ông phù thủy Hollywood ở vào những năm 50-60. Trong số này, phải kể đến Vincente Minnelli, đến George Stevens hay Joseph Mankiewicz. Dưới chiếc đũa thần của Minnelli, Elizabeth Taylor hiền lành trong vai một cô con gái nhà giàu, trong trắng, chuẩn bị bước vào đời. Father of the Bride, bố vợ, được cho ra mắt công chúng đúng vào lúc mà Elizabeth Taylor ở ngoài đời sửa soạn kết hôn với Nicola Conrad Hilton, con trai của chủ nhân dây chuyền khách sạn Hilton. Hai cuộc hội ngộ với George Stevens để lại hai tác phẩm lớn là A Place in the Sun năm 1951 và Giant năm 1956. Cũng nhờ hai tác phẩm này mà Liz đã bắt đầu dệt nên một mối tình bạn son sắc với hai nam tài tử là Montgomery Clift và Rock Hudson. Với đạo diễn Joseph Mankiewicz, Liz Taylor làm điên đảo cả làng nghệ thuật thứ bảy qua hai vai diễn của Catherine trong tác phẩm Suddenly Last Summer và nữ hoàng Ai Cập Cleopatra.
Sebastian only needed you while you were still useful.
Useful?
I mean young. Able to attract.
Trên thực tế, thời đại hoàng kim trong sự nghiệp của nữ tài tử Elizabeth Taylor đã dừng lại ở vào đầu thập niên 70, vì kể từ đó về sau, bà chỉ đôi lần thoáng xuất hiện trên màn ảnh lớn. Lần cuối cùng là vào năm 1994, khi Liz nhận lời đạo diễn Brian Levon tham gia bộ phim mang tựa đề The Flintstones. Câu hỏi đặt ra là tại sao cho đến tận ngày hôm nay, giới điện ảnh vẫn mệnh danh Elizabeth Taylor là nữ hoàng của Hollywood. Bên cạnh cuộc đời đầy dẫy những tai tiếng, những cuộc hôn nhân và những lần ly dị luôn gây ồn ào trong dư luận, huyền thoại Elizabeth Taylor xuất phát từ chỗ bà là một nghệ sĩ đã chọn cho mình những vai diễn để đời. Liz thực ra đã lớn lên trong thế giới Hollywood bên cạnh những ngôi sao tí hon như là Mickey Rooney và đã chia sẻ màn ảnh với những gương mặt đàn anh đàn chị như Catherine Hepburn, John Fontaine, Robert Taylor, Spencer Tracy v.v. với những thần tượng như Rock Hudson hay James Dean. Trong chưa đầy 50 năm, qua trên dưới 50 tác phẩm, nhiều người cho rằng sự nghiệp điện ảnh của nữ hoàng có đôi mắt màu tím không bền bỉ và đồ sộ cho lắm về khối lượng. Thế nhưng, xét về chất lượng thì giới phê bình đã phải công nhận rằng Liz đã có một sự chọn lọc khôn ngoan và sáng suốt để chỉ xuất hiện trong những tác phẩm được coi là cột trụ của nền nghệ thuật thứ bảy.
The Tennessee Williams Pulitzer Prize winning play unfolds with a shocking impact and uncompromising realism that makes its author the most talked about dramatist of our day.
Phải kể đến vai Maggie trong Cat on a Hot Tin Roof mà kịch bản đã được rút ra từ vở kịch cùng tên của Tennessee Williams. Phải kể đến vai của Catherine trong Suddenly Last Summer hay sự xuất hiện của bà bên cạnh Montgomery Clift trong A Place in the Sun và bên cạnh hai tài tử nổi tiếng thời đó là James Dean và Rock Hudson trong bộ phim Giant. Đó là những bộ phim đã phản ánh một khía cạnh ở vào một thời điểm trong xã hội của Hoa Kỳ. Hành trình nghệ thuật của Elizabeth Taylor đã đi song song với những chuyển biến trong vai trò và trong vị trí của nữ giới tại nước Mỹ vào những năm 50-60. Liz cũng đã tham gia vào công cuộc đấu tranh để đòi quyền tự do chọn lựa giới tính, bất chấp những phê phán trong xã hội. Bằng chứng là bà đã đứng hẳn về phía những con người đau khổ, những người bạn đồng tính khác phái với bà, từ Montgomery Cliff tới Rock Hudson hay Stewart Granger, và gần đây nhất là với ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, bất chấp những đồn đãi chung quanh Bambi. Trên màn ảnh, Elizabeth Taylor thường chọn lấy những vai diễn nảy lửa, hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cuộc sống ngoài đời của bà không hẳn là như vậy.
Jacqueline Monsigny, tác giả cuốn Elizabeth Taylor, Richard Burton, Les Amants Terribles, phác họa lại những năm chung sống đầy sóng gió của đôi vợ chồng nổi tiếng nhất của màn bạc Hollywood và cũng là người bạn thân của gia đình Taylor Burton. Trả lời đài RFI, bà cho biết là ở ngoài đời, Elizabeth Taylor rất khác với hình ảnh của những nhân vật nữ do bà thủ vai.
Une image d'une femme très aimable, très gentille, très charmante, très calme. Tout le contraire, si vous voulez, dans l'intimité de ce qu'elle était sur les écrans.
Tôi giữ lại hình ảnh của một người đàn bà điềm tĩnh và dễ mến, hoàn toàn trái ngược lại với những gì chúng ta thường thấy trên màn ảnh. Liz Taylor có một tấm lòng vàng, bà giúp đỡ những người chung quanh rất thường xuyên, và tôi đã từng trông thấy cảnh cặp vợ chồng Taylor Burton can thiệp để giúp một cộng tác viên trong đoàn làm phim, giúp cho anh ta tìm được một vị bác sĩ giỏi để giải phẫu cho con trai anh ta gặp nạn. Cả hai vợ chồng Liz đều rất là hào phóng, rộng rãi. Tuy nhiên, những lần lui tới gia đình vừa của ông bà ở Thụy Sĩ thì tôi nhận thấy là cả hai người đều bầu bạn với ma men, họ uống rất nhiều. Liz Taylor khi về làm vợ Richard Burton thì bà đã chọn sống theo nhịp sống của chồng. Cũng có những người cho rằng vẻ đẹp của Elizabeth Taylor không sang trọng và quý phái như John Fontaine, đối thủ của bà trong bộ phim Hiệp sĩ Ivanhoe, hay là so với bà hoàng tương lai của Monaco Grace Kelly. Thế nhưng, những lọn tóc nâu của Liz, lối diễn xuất bốc lửa và đầy gợi cảm của bà đã mãi mãi đi vào lòng người. Nói đến Elizabeth Taylor, người ta còn nghĩ đến những hoạt động từ thiện của bà. Khi chia tay với Richard Burton, người bà đã hai lần lấy làm chồng, Liz đã chẳng ngần ngại bán đấu giá viên kim cương Taylor Burton gần 70 carat để gây quỹ lập trường học cho trẻ em nghèo Botswana ở châu Phi. Sau cái chết của người bạn thân thiết là Rock Hudson vì sida, thì một lần nữa Elizabeth Taylor lại đem tài sản đồ sộ của mình ra để bảo trợ nạn nhân HIV.
Jacqueline Monsigny nói về sự hào phóng và tấm lòng của Liz Taylor đối với những nạn nhân sida.
Eh bien parce que elle a découvert le sida avec des amis homosexuels.
Elizabeth Taylor lao vào cuộc chiến chống sida khi bà trông thấy những người bạn đồng tính bị siêu vi HIV tàn phá tại Mỹ vào đầu những năm 1980 thế kỷ trước, thì không ai hiểu vì sao những tài tử trẻ đẹp vạm vỡ lại đột nhiên qua đời vì bệnh phổi. Liz Taylor tận mắt chứng kiến cái thảm họa đối với nam diễn viên Rock Hudson, và từ đó bà đã làm tất cả để đánh động dư luận, để xóa bỏ những thành kiến về những người đồng tính, về những người bị nhiễm HIV. Elizabeth Taylor có cả một kho tàng kim cương, đá quý, nữ trang, trị giá hàng tỷ đô la, và bà đã quyết định cống hiến tất cả khoản này cho quỹ chống sida. Tên tuổi của Elizabeth Taylor như gắn liền với bộ phim Cleopatra năm 1963. Bộ phim hoành tráng này được xem là một đại xuất phẩm của Hollywood, bởi lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ, hợp đồng ký với một ngôi sao phá kỷ lục 1 triệu đô la. Cleopatra cũng phá kỷ lục trước muôn vàn những trở ngại mà đoàn làm phim đã vấp phải, và nhất là đạo diễn đã phải chiều theo ý của bà hoàng Elizabeth khi nhân vật Cleopatra ngả vào vòng tay của Marc Antoine do nam diễn viên Richard Burton thủ vai. Chỉ vài tháng sau, Elizabeth Taylor đã ly dị với chồng, Burton thì bỏ vợ để kết nghĩa trăm năm với Liz. Cuộc hôn nhân này đã gây rất nhiều xôn xao.
Về tài nghệ của Elizabeth Taylor, cho dù giới phê bình đánh giá thấp bộ phim Cleopatra, nhưng trong mắt Jacqueline Moncini thì đây là vai diễn khó quên nhất trong sự nghiệp của ngôi sao điện ảnh người Mỹ này.
C'était un jeu très instinctif, c'était un jeu, elle avait en elle une force absolument extraordinaire.
Trước ông chính Elizabeth Taylor diễn xuất theo cảm tính, bà có rất nhiều nghị lực để thể hiện các vai diễn, và nhờ vậy mà các nhân vật do bà thủ vai đều có tính thuyết phục rất cao. Có thể nói Elizabeth Taylor nhập vai tài tình tương tự như là nam diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Pháp Jean Gabin. Nói đến Elizabeth Taylor thì người ta nghĩ ngay đến cái nhân vật Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập. Cũng phải nói đây là một trong những cái bộ phim tốn kém nhất và gây nhiều tai tiếng nhất trong dư luận, đặc biệt là do chuyện tình đầy sóng gió giữa hai diễn viên chính là Elizabeth Taylor và nam tài tử Richard Burton. Giáo hội Vatican thời đó đã lên án bà là một người phụ nữ sống trong tội lỗi, thế nhưng lại hoàn toàn không hề đả động đến tội lỗi của người đàn ông. Elizabeth Taylor, như đã nói, đã 8 lần lên xe hoa qua 7 đời chồng, vàng bạc châu báu không hề thiếu. Liz đã lên đến đỉnh cao của nghệ thuật, đoạt 2 giải thưởng Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Dư luận Mỹ đã từng dành cho bà rất nhiều những ưu ái và cảm tình khi người chồng thứ 3 của bà là Mike Todd qua đời trong một tai nạn máy bay. Lại cũng dư luận Mỹ đã hết sức gay gắt phê phán bà khi Liz cướp chồng của người bạn thân là Debbie Reynolds, nam danh ca Eddie Fisher, mà hồi kết, như đã biết, là Liz đã không ngần ngại chấm dứt hợp đồng với Fisher khi con tim của bà xẹt lửa trước ánh mắt hớp hồn của Richard Burton. Ngày Burton qua đời, Elizabeth Taylor đã khóc rất nhiều và bà đã đợi đám đông đi hẳn tìm đến ngôi mộ của người vừa nằm xuống tại một nghĩa trang buồn.
Khi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hy Lạp trưng cầu dân ý về đề nghị cải cách của các chủ nợ. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng Mỹ tiếp tục can dự vào Biển Đông. Mỹ và Úc tập trận lần đầu tiên với sự tham gia của Nhật Bản. Ngân hàng Thế giới tự kiểm duyệt bản báo cáo về kinh tế Trung Quốc. Giáo hoàng Francisco bắt đầu chuyến công du châu Mỹ Latin với trọng tâm là vấn đề công bằng xã hội. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục bài học tiếng Pháp theo giáo trình L'Affaire du Coffre, bài thứ 21 và 22.
L'Affaire du Coffre, 21e.
Tôi là thẩm phán một vụ trộm hay là nạn nhân của một âm mưu? Cảnh sát muốn gặp mình. Mình phải hiểu rõ câu chuyện mới được.
Ma poste,
bưu điện của tôi lại thêm một kỷ niệm về khu phố. Cái này chẳng giúp mình tiến triển gì nhiều hơn. Tất cả những người này có vẻ hơi nóng nảy đây.
Oh là là, ça dure. Mais ma lettre est très importante.
Moi, je viens pour mon courrier.
Oh, c'est mon tour. Au revoir, madame.
Xem nào. Mon courrier, tại nhà bưu điện.
La lettre, ma lettre. Le courrier, mon courrier. Les timbres, mes timbres.
Thế được. Ma, mông, mê đều nghĩa là của tôi. Và phải hợp dạng với danh từ đi theo ở giống cái, giống đực hay số nhiều. Nhưng courrier nghĩa là gì đây? À, thư tín. Vậy là Nadia nhận thư từ bưu điện chứ không phải tại khách sạn. Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Cô ta có điều gì muốn giấu chăng? Có thể là ông Ma nhỉ, có câu trả lời. Vậy thì đến sở cảnh sát Clignancourt xem.
Entrez. Bien, monsieur. Alors, parlons de vos amis.
Pardon? Amis?
Ah oui. Nadia Breton, Jean-Pierre Delarue, Étienne Favre, René Dubonpré et A. Dupin.
Oui, Nadia, c'est une amie.
Ah, donc elle est votre amie. Et Jean-Pierre?
Oh non.
Il n'est pas votre ami. Et cette lettre? Signé A. Dupin, le Réseau Sud, vous voyez?
Pardon? Dupin? Le Réseau Sud?
Bon, c'est tout. Au revoir, monsieur.
Cái ông cảnh sát trưởng này kỳ thật.
Alors, parlons de vos amis.
Vos amis? Ông ấy cứ nghĩ là tất cả những người này là bạn mình. Giá mà ông ta biết được sự thật thì... Nhưng còn bức thư thì sao nhỉ?
Et cette lettre? Signé A. Dupin, le Réseau Sud.
A. Dupin. Có ai đó đã gửi một bức thư cho cảnh sát và ký tên là Aurore Dupin. Tên thật của George Sand, dành bản thật. Nhưng le Réseau Sud là gì? Sud là miền Nam. Nhưng Réseau thì sao? Một mạng lưới ở miền Nam. Mạng lưới miền Nam. Buôn lậu à? Ông ta nghĩ mình biết và cũng nằm trong mạng lưới đó ư? Thôi, thế là đủ rồi. Mình không ăn trộm chiếc hộp nữ trang của George Sang. Thế thì ai đã làm việc đó?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio thực hiện phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret, 22e.
Ít ra thì tôi đã có được hướng điều tra, một mạng lưới buôn lậu đồ mỹ nghệ, le réseau suite. Nhưng ai là người trong mạng lưới đó? Mình đóng vai trò gì? Mình nghe tiếp xem.
René Clignancourt.
À ha, René là bạn của Étienne. Liệu có thể là của cả Nadia không? Hình như họ đang ở ngoài chợ. Clignancourt. Giống như tên đồn cảnh sát. Quấn chỉ dẫn Paris của mình đông. À, đó là khu chợ trời. Puce de Clignancourt.
Ce meuble Louis XIII, c'est 1500 euros.
Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
Nouveau, tức là mới. Vậy là René gần đây mới ra buôn bán ở chợ trời. Nhưng brocanteur là gì? À, la brocante. Vieille affaire. Đồ cũ, đồ trang sức, quần áo cũ.
Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est qu'est malaké.
Le week-end, René có mặt ở đó. Hôm nay là thứ bảy. Mình đến đó xem sao. Chà, ở đây rộng thế. Pardon, madame. René Dubonpré, brocanteur.
La brocante? Allez voir là-bas. Marché Vernaison.
Allons, Étienne.
Tout est rồi. Mình đến không đúng lúc rồi.
Bonjour, monsieur. Je peux vous aider?
Non, merci. Ça va?
Écoute-moi. Cette affaire, c'est 5% pour nous. Mais
ça ne va pas. 10%.
Je vais en Italie. Alors, tu es avec moi?
Non, et non, ça ne va pas. C'est trop dangereux. Mình chưa khỏi đây thôi. Không nên để họ nhìn thấy mình. Bọn họ có vẻ không nhất trí với nhau.
5%
pour nous. Une affaire. Nhưng là vụ làm ăn gì vậy?
Je vais en Italie. Alors tu es avec moi?
Non, mais non, ça ne va pas. C'est trop drôle. Ah, đáng ngờ thật. René và Etienne, nước Ý. Bọn họ đang có phi vụ làm ăn chăng? Ở nước Ý à? Liệu đó có phải là cái resu trong bức thư nào xanh kia không? À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Quý vị vừa theo dõi phần bài học tiếng Pháp giáo trình L'affaire du coffret. Tiếp theo là tạp chí thể thao do Thanh Phương thực hiện với đề tài Tour de France 2015 khó dự đoán nhà vô địch.
Vòng đua xe đạp Pháp Quốc Tour de France 2015 vừa xuất phát ngày hôm qua 4 tháng 7 2015 từ thành phố Utrecht của Hà Lan. Không phải vô cớ mà các nhà tổ chức Tour de France đã chọn thành phố này.
Utrecht còn được mệnh danh là hòn ngọc ẩn mình của Hà Lan, thường tự giới thiệu mình như là thành phố của xe đạp. Mỗi ngày vẫn có hàng chục ngàn người đi xe đạp trên những làn đường dành riêng cho phương tiện di chuyển này. Thị trưởng Utrecht tự hào nói. Mỗi ngày có ít nhất 25.000 công dân của thành phố, trên tổng số 350.000 dân, đi làm bằng xe đạp. Mỗi tuần có hơn 90.000 dân dùng xe đạp để di chuyển. Cách đây vài tuần, ông đã dẫn các nhà tổ chức Tour de France đi tham quan bãi đậu xe đạp tương lai của thành phố này, được giới thiệu là lớn nhất thế giới, vì có thể chứa tổng cộng 12.500 xe đạp, tức là sẽ qua mặt Amsterdam, hiện đang có bãi đậu xe đạp lớn nhất thế giới, nằm gần ga trung tâm. Có được thành quả như vậy, đó là vì những năm gần đây, chính quyền thành phố Utrecht đã phát triển theo hướng ưu tiên cho xe đạp và các phương tiện chuyên chở công cộng, giảm bớt số xe hơi lưu thông trên đường. Nhưng xe đạp ở Utrecht nay nhiều đến mức thường xuyên bị kẹt xe đạp, cho nên người ta phải mở rộng các làn đường dành riêng cho xe đạp. Xung quanh nhà ga là đầy các bãi đậu xe đạp. Chính yếu tố nói trên đã thúc đẩy các nhà tổ chức chọn Utrecht làm nơi xuất phát Tour de France năm nay, mà thật ra là không riêng gì ở thành phố này. Trên toàn nước Hà Lan, xe đạp đã có mặt ở mọi hang cùng ngõ hẻm. Gần như người dân Hà Lan nào cũng có một chiếc xe đạp, nhiều người có đến hai chiếc, một để đi làm và một để đi chơi, hoặc chơi thể thao. Dân số Hà Lan chỉ có 17 triệu người, nhưng có đến 18 triệu chiếc xe đạp di chuyển trên toàn quốc. Trẻ em khi nào tốt nghiệp tiểu học đều phải có bằng lái xe đạp.
Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7, giáo sư Trần Hữu Sơn, sống tại thành phố Utrecht, cho biết thêm về những đặc điểm của thành phố này, cũng như tập quán đi xe đạp của người dân Hà Lan nói chung. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Trần Hữu Sơn, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay với tư cách rất là đặc biệt bởi vì ông là người dân của thành phố Utrecht, thành phố mà vòng đua Pháp Quốc năm 2015 sẽ xuất phát. Thành phố này đã được mệnh danh là thành phố xe đạp. Như thế thì cụ thể xe đạp gắn liền với đời sống của người dân thành phố này như thế nào ạ?
Nói về cái thành phố Utrecht thì có thể nói rằng đó là thành phố gắn liền với lịch xe đạp đúng hoàn toàn. Hà Lan như các anh biết rằng rất là nhỏ, diện tích không quá 45.000 cây số vuông mà số đông người. Các thành phố thì nó gần nhau, các cơ quan cũng gần nhau, trường sở và nhà cửa cũng gần nhau. Do vậy mà cái phương tiện mà thích hợp nhất là xe đạp. Cái địa thế của Hà Lan cũng giúp cho cái chuyện phát triển xe đạp này lớn mạnh nữa. Đó là cái đồng bằng, nó không có đồi núi, do đó mà nó kích thích thêm người ta đi xe đạp hơn. Ngoài ra, cái ý thức và trách nhiệm, nhất là về môi trường chẳng hạn, thì chính quyền khuyến khích là bà con phải dùng xe đạp để mà giảm đi số lượng, tháng khí thoáng ra ngoài. Ngoài cái chuyện đó ra thì cá nhân người Hà Lan cũng cảm thấy rằng dùng phương tiện xe đạp là một trong những phương tiện mà giúp cho sức khỏe cho gia tăng, giảm đi căng thẳng của đời sống của người, và đồng thời cũng giúp tiết kiệm một số tiền bạc mà không cần thiết phải dùng xe hơi tốn tiền xăng hoặc là xe lửa tốn tiền là vé. Đó là một trong những lý do mà hiện tượng là xe đạp trở trong cái thành phố gia tăng. Utrecht là một trong bốn thành phố lớn của Hà Lan, và bên cạnh đó là Amsterdam, Rotterdam và La Hague, và đó số người đi xe đạp gọi là nhiều nhất trong các bốn thành phố này. Thống kê thì thấy rằng trung bình một người đi khoảng một ngày là 4 cây số, và hiện giờ thì trên toàn Hà Lan mỗi người mà đi trung bình theo thống kê cho biết rằng 1.000 cây số trong vòng một năm. Người ngoại quốc mà tới Hà Lan đó cũng như tới Utrecht, người ta ngạc nhiên không những chỉ là cái đèn xanh đèn đỏ như là bông tulip, mà ngạc nhiên về các bãi đậu xe đạp và nhất là hệ thống đường dẫn đi xe đạp rất là an toàn. Do vậy mà tất cả mọi người gần như vậy, kể cả người học sinh, dân lao động cho đến cái bộ trưởng, nhà chính trị gia trong quốc hội, họ cũng đi xe đạp. Nếu mà khoảng cách không quá 10 cây số thì họ gần như là họ dùng lên xe đạp.
Vâng, vậy thì mà thành phố Utrecht được chọn làm nơi xuất phát của vòng đua Pháp Quốc năm 2015 á, thì phản ứng của dân chúng ở đây như thế nào?
Họ rất là lấy làm hãnh diện, tại vì như biết từ một năm rưỡi trước khi mà thị trưởng tiếp nhận được cái vinh dự là tổ chức khởi hành một cuộc đua xe đạp lần thứ 102 đó, thì thành phố Utrecht rất là phấn khởi. Trong cái thị xã họ họp liên tục từ một năm rưỡi đây để bàn tán làm thế nào cho việc tổ chức được an toàn, làm sao cho có lôi kéo được nhiều người đến và làm sao cho thành công cho một cuộc đua xe này. Bắt đầu từ 1 tháng 7 này, cả tuần lễ này rộn ràng ở trong thành phố, và cái thành phố họ khuyến khích là mỗi cái sinh hoạt đó tìm cách là sơn màu vàng. Để màu vàng là biểu tượng cho một trong những cái mà theo nhu cầu của một bệnh viện của Nhi Đồng ở thành phố yêu cầu là phải giúp làm sao cho các thiếu nhi, kể cả thiếu nhi tự tật cũng có được quyền đi xe đạp. Đó là cái biểu tượng. Mỗi cái sinh hoạt của thành phố hiện giờ đây vấn đề di chuyển rất là giới hạn, bởi vì họ phải rào chặn tất cả những cái nơi mà ngày mai, chiều nay thì đã có bắt đầu khởi sự cho cái toán người ta gọi là tổng đi sơ tuyên quân đi trong thành phố. Tối hôm qua thì đã có tổ chức để đón các phái đoàn của 198 người tham dự của khắp thế giới đến. Đêm qua ngày hôm qua đón tưng bừng, rất là tưng bừng, nhưng mà rất tiếc giữa chừng thì có một cái cơn sấm sét làm cho đêm qua ngày cái khoảng giữa đường. Nhưng mà sau đó thì họ lại tiếp tục, và cả ngày hôm nay trong thành phố rất rộn ràng, rất là phấn khởi. Mọi người đều mong muốn là có dịp để mà chứng kiến các đoàn xe đạp đi tham dự, và thành phố đã chọn lấy người, cho nên chính quyền đã kêu gọi là quý vị nào có muốn đi tham dự, muốn coi đi thì hãy đi bằng phương tiện công cộng, chứ đừng có bao giờ đi xe hơi, bởi vì xe hơi vô không có chỗ đậu.
Vâng, thì ngoài cái vinh dự được chọn là nơi khởi hành cuộc đua Tour de France năm nay, thì chắc là cái sự kiện này nó cũng sẽ có một cái tác động lớn đối với kinh tế cũng như là chuyện làm ăn buôn bán của người dân tại đây à?
Điều đó là dứt khoát. Người ta dự tính ra lợi tức thu vô nó phải 3-4 lần so với những cái trường hợp bình thường được. Tại vì họ vận động tất cả các cửa tiệm cũng được bán những cái mẫu như của xe đạp, tất cả những mẫu áo của các cuộc rơ của những năm về trước. Hoặc là các tiệm xe đạp nó mở khắp nơi, khuyến khích người dân đi xe đạp, du khách đến, rồi cái hệ thống ăn uống, rồi phòng ngủ, tất cả mọi cái đều hưởng cái lợi đó dĩ nhiên. Rồi muốn hưởng cái lợi đó thì họ cũng phải bỏ ra đầu tư bằng cách là chung cấp với thành phố một số tiền nào đó, một số ngân sách nào đó để thành phố củng cố lại các hệ thống tổ chức, làm sao cho hôm nay, ngày mai và ngày mốt được hoàn tất một cách cơ bản. Trận đầu tiên đi trong thành phố và cái quãng đường nó khoảng 14 cây số tính giờ đi từng cá nhân. Nhưng mà sau đó tới ngày chủ nhật, chặng đường thứ hai từ cái thành phố Utrecht này chạy thẳng qua về hướng tây nam, ra bờ biển qua thành phố cảng Rotterdam, rồi đi xuống tới một cái hòn đảo cạnh bờ biển ở phía tây nam của Hà Lan, cạnh bên Mỹ. Quãng đường này còn dài khoảng 166 cây số. Quãng đường này thì đi cả peloton, tức là không phải đi là cá nhân mà đi từng nhóm. Và sau đó thì cái đoàn 198 tham dự viên cuộc đua xe đạp này sẽ tiếp tục qua đi Mỹ từ ở thành phố Antwerp và đi tiếp tục về hướng tây. Với những cái sự kiện như vậy thì ngoài cái chuyện là giúp vui trong cái thành phố, làm cho cái thành phố sống động hơn, thì và nhờ những hoạt động như vậy thì sẽ kích thích nền kinh tế và người ta mua sắm, và như vậy thì lợi tức của thành phố được gia tăng hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Trần Hữu Sơn đã đóng góp vào chương trình ngày hôm nay để nói về thành phố Utrecht, nơi khởi hành cuộc đua Tour de France 2015.
Xin kính chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Utrecht như vậy là chặng đầu của tổng cộng 21 chặng của cuộc đua xe đạp Tour de France năm nay. Ngoài Hà Lan, các đại đua cũng sẽ băng ngang qua Vương quốc Bỉ trong hai chặng trước khi trở vào lãnh thổ Pháp. Vòng đua sẽ kết thúc vào Chủ nhật 26 tháng 7, như thường lệ sẽ là trên đại lộ đẹp nhất thế giới Champs-Élysées của Paris. Nếu như ở Hà Lan và Bỉ, các tay đua coi như rong chơi thoải mái vì hai nước này phần lớn có địa hình bằng phẳng, thì trên đất Pháp sẽ có 5 chặng đua với điểm đến là đỉnh núi đang chờ đón họ, chưa kể 2 chặng khác có điểm đến là trên đèo. Năm nay sẽ có tổng cộng 22 đội tham gia cuộc đua, trong đó có 5 đội của Pháp, còn lại là từ những nước Hoa Kỳ, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nga, Nam Phi, Úc, Tây Ban Nha, Ý và Kazakhstan. Khác với những năm trước, năm nay rất khó dự đoán ai sẽ đoạt chức vô địch Tour de France vì không có người nào thật sự vượt trội. Tuy nhiên, có 4 tay đua được giới thể thao xem là có khả năng giành chiếc áo vàng năm nay, đó là Vincenzo Nibali, người Ý, vô địch Tour de France 2014, Chris Froome, người Anh, vô địch năm 2013, Alberto Contador, người Tây Ban Nha, 2 lần vô địch 2007 và 2009, và cuối cùng là chuyên gia leo núi Nairo Quintana, người Colombia, đã về nhì vào năm 2013. Môn đua xe đạp trong nhiều năm qua vẫn mang tai tiếng về doping, tức là dùng chất kích thích, nhất là trong cuộc đua Tour de France. Năm nay, luật mới của thế giới về chống doping đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2015, nhưng lại chưa được áp dụng cho vòng đua Pháp Quốc lần này.
Luật mới quy định là có thể kiểm tra các vận động viên ở bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào, có nghĩa là có thể kiểm tra cả vào ban đêm. Thế nhưng những nắm từ nói trên bị xem là quá mơ hồ đối với luật của Pháp cũng như đối với khái niệm bảo vệ các quyền tự do cá nhân. Dẫu sao thì hiện giờ luật của thế giới chưa được đưa vào luật của Pháp. Dự trù là đến giữa tháng 8, luật này mới có hiệu lực ở Pháp, cho nên chưa được áp dụng cho Tour de France. Việc kiểm tra doping sẽ gắt gao hơn những năm trước, nhưng sẽ không có kiểm tra các tay đua vào ban đêm, mà chỉ từ 6 giờ đến 21 giờ, thậm chí 23 giờ nếu tay đua đó đồng ý. Trong suốt vòng đua Pháp Quốc, cơ quan chống doping của Pháp sẽ tiến hành tổng cộng 250 cuộc kiểm tra, tức là mỗi chặng kiểm tra khoảng 10 tay đua là những đối tượng khả nghi nhất. Thật ra thì việc kiểm tra doping đã được tiến hành ngay trước khi các tay đua xuất phát cho chặng đầu từ Utrecht. Cụ thể là 48 giờ trước lúc xuất phát, toàn bộ 198 tay đua của Tour de France 2015 đã được xét nghiệm máu. Sau khi kết thúc vòng đua, những mẫu xét nghiệm lấy trong thời gian thi đấu sẽ được giữ lại trong nhiều năm. Luật mới của thế giới quy định 10 năm, luật hiện hành ở Pháp chỉ quy định 8 năm, để rồi sau này, khi cần, có thể được đem ra phân tích.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Thế vận Hoa Kỳ đã gây ngạc nhiên cho mọi người khi quyết định giao cho Boston đại diện cho nước Mỹ tranh quyền đăng cai Thế vận hội 2024, thay vì chọn Los Angeles, Washington hay San Francisco. Đây là một vinh dự cho Boston bởi vì kể từ Thế vận hội Atlanta 1996 cho đến nay, Hoa Kỳ chưa từng đón tiếp sự kiện thể thao quốc tế này. Điều đáng nói là Boston chưa bao giờ tổ chức những sự kiện thể thao tầm cỡ như Thế vận hội mùa hè.
Nhưng hiện nay, theo các thăm dò ý kiến, chỉ mới có 45% người dân Boston ủng hộ việc đón tiếp Thế vận hội, trong khi Ủy ban Thế vận Hoa Kỳ muốn là tỷ lệ này phải lên đến ít nhất là 60% vào năm 2017, khi Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ bầu chọn thành phố chủ nhà của Thế vận hội 2024. Ngày 29 tháng 6 năm 2015, Ủy ban vận động cho Thế vận hội Boston 2024 đã trình bày phiên bản của dự án đăng cai nhằm giải tỏa những mối quan ngại của người dân thành phố này. Dự án mới đưa ra nhiều chi tiết hơn, đặc biệt trên vấn đề tài chính. Ủy ban Boston 2024 dự trù sẽ thu tổng cộng 4,8 tỷ đô la và chi ra gần 4,6 tỷ đô la, chưa tính chi phí xây dựng làng Olympic, tức là sẽ lời được khoảng hơn 200 triệu đô la. Làng Olympic, tức là phần chi tiêu lớn nhất cho việc tổ chức Thế vận hội, thì sẽ do các đối tác tư nhân xây dựng. Như vậy là theo Ủy ban Boston 2024, việc tổ chức Thế vận hội sẽ không làm tăng gánh nặng thuế khóa của người dân địa phương. Người đứng đầu Ủy ban Boston 2024, Steven Pagliuca, đã nhấn mạnh đến những cơ hội phát triển cho Boston khi tổ chức Thế vận hội, đặc biệt là tạo nhiều công ăn việc làm, xây thêm nhiều nhà ở và mở rộng hệ thống giao thông công cộng.
Vấn đề là liệu Boston có hại được các đối thủ hay không? Chưa biết là các thành phố kia như thế nào, nhưng riêng Paris vừa chính thức tuyên bố tranh quyền đăng cai và sau 3 lần thất bại 1992, 2008 và 2012 có lợi thế hơn Boston ít ra là ở một điểm, đó là dự án đăng cai Olympic 2024 được sự hưởng ứng mạnh mẽ của báo chí cũng như dân chúng, mà đây là một trong những yếu tố quan trọng để xét chọn thành phố đăng cai Thế vận hội.
quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Như vậy là giống như cúp bóng đá nữ thế giới lần trước vào năm 2011, hôm nay hai đội tuyển Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ lại tranh chức vô địch thế giới trong trận chung kết tại Vancouver, Canada. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, đội tuyển nữ Nhật Bản đương kim vô địch thế giới đã hạ được đội tuyển Anh trong trận bán kết tại Edmonton. Như vậy là đội tuyển Anh năm nay chỉ có thể tranh 3-4 với đội tuyển Đức tại Edmonton. Về đội tuyển nữ Nhật trong trận chung kết hôm nay với đội tuyển Mỹ sẽ cố bảo vệ chức vô địch thế giới, và nếu được như vậy thì đây sẽ là một kỳ công. Đội tuyển Mỹ mà từ năm 1999 cho đến nay chưa đoạt thêm chiếc cúp nào thì sẽ cố rửa món hận của trận chung kết thua Nhật cách đây 4 năm ở Frankfurt. Chưa biết kết quả trận chung kết hôm nay sẽ như thế nào, nhưng người dân Nhật hôm thứ Năm vừa qua đã hân hoan chào đón chiến thắng của đội nhà sau khi đã thức trắng đêm để theo dõi trận bán kết với Anh. Lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, ông Joseph Blatter hôm nay sẽ không dự trận chung kết cúp bóng đá nữ thế giới tại Vancouver, trong bối cảnh mà các vụ tài tiếng tham nhũng đang làm rung chuyển FIFA. Theo truyền thống, sau trận chung kết giữa Nhật với Mỹ, đích thân Chủ tịch FIFA sẽ trao chiếc cúp vô địch cho thủ quân đội thắng. Nhưng hôm nay, ông Blatter sẽ không có mặt trên khán đài danh dự của sân vận động BC Place Stadium của Vancouver với lý do bận việc ở Zurich. Kể từ khi làm chủ tịch FIFA cho đến nay, ông Blatter chưa bao giờ vắng mặt ở trận chung kết các giải bóng đá lớn. Trước đó, ông Blatter cũng đã không đến dự giải vô địch bóng đá thế giới dưới 20 tuổi vào đầu tháng 6 vừa qua ở New Zealand, sau khi ban tổ chức của giải này nói thẳng là họ không muốn ông có mặt tại đây. Sự vắng mặt của lãnh đạo FIFA tại Vancouver lại càng đáng chú ý, bởi vì ông Blatter từ lâu vẫn tự xem mình là người bảo vệ kiên quyết nhất cho bóng đá nữ. Đúng là dưới sự lãnh đạo của ông, bóng đá nữ đã phát triển rất mạnh. Ngay từ giải vô địch thế giới đầu tiên ở Bắc Kinh đã có đến 12 đội tham dự, còn tại Vancouver lần đầu tiên có đến 24 đội tuyển nữ tranh chức vô địch thế giới. Chủ tịch FIFA đã tuyên bố từ chức ngày 2 tháng 6 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5. Ông cho biết sẽ vẫn nắm giữ chức vụ này cho đến khi tổ chức bầu lại chủ tịch FIFA vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Ông Blatter đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau khi 7 lãnh đạo đương nhiệm hoặc cựu lãnh đạo của FIFA bị bắt tại Zurich ngày 27 tháng 5 theo yêu cầu của ngành tư pháp Mỹ vì tội tham nhũng, lừa đảo và rửa tiền. Yêu cầu này dựa trên lệnh bắt giữ của Viện Công tố New York do nghi ngờ là 7 lãnh đạo của FIFA đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 100 triệu đô la từ đại diện các báo chí thể thao và công ty kinh doanh. Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7 vừa qua đã yêu cầu Thụy Sĩ dẫn độ 7 lãnh đạo nói trên sang Mỹ, bước đầu của một thủ tục có thể kéo dài nhiều tháng. Những người bị bắt đã báo trước là họ sẽ chống lại việc dẫn độ sang Hoa Kỳ. Dẫu sao thì cho đến khi Thụy Sĩ quyết định chính thức dẫn độ hay không thì sẽ còn rất nhiều giai đoạn.
Quý vị vừa theo dõi tạp chí thể thao về cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2015. Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Việt Nam bị ba mũi giáp công từ Trung Quốc. EFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của Christopher Mali với tựa đề Premier Amour.
Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Le premier amour est toujours le dernier. Ah, le vieil adage au parfum démodé. She's so lovely sur la pointe des pieds. J'ai longtemps hésité. Le premier amour est toujours le dernier. La première gorgée, c'est dur à ravaler. Passent les semaines, s'envolent les années. Je vous ai regretté. Impossible à effacer. Difficile à oublier. Le premier amour est toujours le dernier. Cherche de passion. Épris de liberté, au bord du chemin, après des années, je me suis arrêté. Le premier amour est toujours le dernier. Trop vive blessure qu'on a laissé passer.
pourra bientôt galop. Je suis le cavalier, je suis venu vous chercher. Impossible de refuser, difficile à éviter. Le premier amour est toujours le dernier. Mamie, ma forêt, mon élixir sacré. La vie fait son œuvre, ranime les regrets.